Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư tôn Trình Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý Phật tử, xin mời quý vị chúng ta cùng lên mở cái lớn chút xíu đi. Xin mời tất cả quý vị Phật tử chúng ta cùng chắp tay để niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhận cái lời mời của thầy trụ trì ngày hôm nay thì chúng tôi vừa từ trên thiền viện Tây Thiên xuống sáng nay, do đó chúng ta sẽ có khoảng chừng chắc khoảng 1 tiếng 15 đến 1 tiếng 20 phút để chia sẻ. Không biết quý vị muốn nghe cái gì hôm nay, có ai có câu hỏi hay là quý vị thì chiều nay thì cái thời gian buổi đầu tiên gặp gỡ thì chúng ta cũng chỉ xin chia sẻ với quý vị một vài điều để chúng ta có thể thực hành được trong cái đời sống của mình nha. Cái chủ đề chiều nay thì chúng tôi nói xung quanh cái lời dạy của Đức Phật về tứ chánh cần. Quý vị biết tứ chánh cần là gì không? Tức là 4 điều mà chúng ta cần nên làm một cách chân chánh thường xuyên. Để làm gì? Thì tất cả những lời dạy của Đức Phật không ngoài mục đích là giúp chúng ta có được cái cuộc sống an lạc, tầm thời và được giải thoát tự tại. Thì nội dung của 4 lời dạy nó rất là ngắn gọn, nhưng mà để triển khai, để chúng ta hiểu được và chúng ta thực hành được thì nó đòi hỏi là chúng ta phải vận dụng vào trong rất nhiều các lĩnh vực của cuộc sống. Khi chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ dễ dàng thực tập hơn. Cái điều thứ nhất Đức Phật dạy là gì? Những điều nào thiện lành, những điều nào hay được tốt, hay là những tâm niệm lành, những tâm niệm thiện mà nó đã khởi lên rồi, nó đã sinh trưởng rồi, nó đã phát khởi rồi, thì chúng ta cố gắng nuôi dưỡng cho nó lớn mạnh hơn. Cái điều thứ hai là những cái tâm niệm thiện nào, những cái điều lành, điều thiện nào chúng ta biết mà nó chưa có cơ hội để phát triển, để sinh trưởng, thì chúng ta phải cố gắng tạo cái nhân duyên, tạo cái điều kiện cho nó sinh trưởng và phát triển. Thì đó là hai cái mặt tích cực. Còn hai cái phần kia, tức là những cái việc bất thiện, những cái việc không lành, không tốt, hay những cái tâm niệm nào không lành không tốt, thì chúng ta phải cố gắng nhận diện nó để làm sao chúng ta chuyển hóa và đừng có tiếp tục tạo cái điều kiện, tạo cái môi trường cho nó phát triển nữa. Và cái cuối cùng là những tâm niệm bất thiện, những cái việc làm bất thiện những cái việc làm không hay không tốt mà chúng ta biết, mặc dù nó chưa sinh khởi thì chúng ta phải cố gắng tránh, đừng cho nó sinh khởi, đừng cho nó phát triển. Thì đó là nội dung chính của bốn cái điều Đức Phật dạy mà chúng ta gọi là tứ chánh cần. Thì nếu chúng ta không hiểu thì nó rất là khó thực tập, bởi vì nó có nhiều cái vấn đề nó liên quan tới cái đó. Lấy một cái ví dụ như bây giờ quý vị có cái tâm niệm bất an lo lắng, quý vị có cái tâm niệm bất an lo lắng hay sợ hãi. Bây giờ chúng mình không biết nhận diện ra cái tâm niệm đó thì làm sao mình có thể chuyển hóa được nó, và nếu mình không nhận diện, không chuyển hóa được nó thì nó cứ quanh quẩn, nó ám ảnh, nó hành hạ mình, làm cho mình bất an, làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho mình bị bệnh hoạn. Thì như vậy tại sao? Đó là một cái tâm niệm thôi, chưa phải là một cái việc làm bất thiện, chỉ mới một cái tâm niệm thôi mà nếu mà mình không nhận diện được nó thì nó cũng có khả năng làm cho mình bị tổn thương, bị mất ăn, lỡ ngủ. Tại vì trong tiếc là ngày hôm nay thì chúng tôi không có báo trước được cho quý thầy ở đây để chuẩn bị cái projector, tức là cái máy chiếu, thành ra chúng tôi muốn dùng những cái hình ảnh khoa học hay là giải thích một cách rõ ràng hơn để cho quý vị thấy và quý vị dễ hiểu. Thành ra chúng tôi phải nói minh họa chứ không có bằng hình ảnh được. Tại vì trong vũ trụ của chúng ta, trong vũ trụ của chúng ta thì nó có nhiều cái lực tương tác, và trong cái cơ thể mình cũng vậy. Xưa nay mình có cái thân mình, nhưng mà có lẽ đại đa số chúng mình chưa nhận thức được cái thân của mình, chưa hiểu rõ được cái thân của mình, chưa hiểu rõ được cái sự vận hành, cái sự liên quan của nó. Và từ đó nó mới có những cái tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Lấy ví dụ như quý vị xưa nay nghe ông bà mình dạy là ma bắt coi mặt người ta, mặt nào mét máu thì ma bắt hoài, phải không? Hay là cũng có cái câu khác nữa để dạy dỗ mình: gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, hay là gần đèn thì sáng. Thì như vậy mình hiểu được cái nguyên lý tại sao ông bà mình dạy như vậy. Tức là, hay là có cái câu khác nữa, tức là mình thường hay nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại vì trong vũ trụ nó luôn luôn có những cái lực tương tác, lực hấp dẫn lẫn nhau. Và trong cơ thể của mình cũng vậy, trong cơ thể của mình nó cũng có những cái lực đó, những cái cấu trúc cơ thể của mình nó cũng như vậy. Bởi vì xưa nay mình nhìn các pháp trên cái bề mặt của nó, trên cái ảo giác của mình, trên cái tri giác sai lầm của mình, mà mình chấp vào cái hình tướng nhiều hơn, thành ra mình không thấy được cái bản chất thật của nó. Và khi mình không thấy được bản chất thật của nó thì những cái định luật của vũ trụ nó chi phối, nó vận hành, mình cũng chẳng biết. Trở lại, tức là chẳng hạn như trong cái thân của mình, bằng xương, bằng thịt này, mình thấy nó là một khối to đùng 5-70 kg, nhưng mà cái thân này nó không có làm gì được cả nếu như nó không có cái nguồn năng lượng, nó không có cái nguồn năng lượng để cho nó vận hành. Mà cái nguồn năng lượng đó mình lấy từ đâu? Cái nguồn năng lượng đó mình có thể lấy từ thức ăn, thức uống, từ môi trường, từ ánh sáng, từ nước, từ không khí. Mà để có được cái năng lượng đó, để có được cái sự phối hợp, thì nó đòi hỏi phải có một cái sự điều phối, mà cái sự điều phối đó từ đâu? Từ cái não bộ của mình nha. Giống như quý vị có một chiếc ô tô nha, có một cái chiếc ô tô, chiếc ô tô nó có cái sườn, có cánh gà, có cửa, có bánh xe, có tay lái, có mui, có trần. Cho dù nó mới hay nó cũ, nhưng mà nếu không có xăng nó không chạy được, phải không? Và bây giờ giả sử mình đổ xăng vào rồi mà nó không có cái bộ máy để đánh lửa, để nó có không khí vào, nó cũng không chạy được à. Thành ra mình phải hít thở, con người mình cũng vậy, tức là mình ăn vào, mình uống vào, mình phải có cái môi trường không khí để mình hít thở. Nếu như mình không hít thở đủ, không vận động đủ để có oxy vào, thì tất cả những thức ăn thức uống của mình nó sẽ không chuyển hóa được thành cái nguyên liệu để cho cái bộ máy này chạy. Giống như cái xe của mình có đổ xăng vào, nhưng mà nếu mà nó không có cái bộ máy để điều hòa giữa xăng với gió với không khí thì cái xe mình cũng không chạy được. Cái tầng thứ tư trong cơ thể mình nữa là cái năng lượng vô hình, hay mình còn gọi là cái cuộc sống tâm linh của mình à. Thì giống như cái xe, cái xe quý vị có một cái xe ô tô mới, đổ xăng đầy đàng hoàng, một máy điều hòa xăng gió tốt, nhưng mà nếu mình không leo lên cái xe, mình nổ máy, mình chạy, cái xe vẫn nằm trong gara, thấy chưa? Thành ra cái thân của mình ở đây nó lớn như vậy nhưng mà nó không vận hành được. Nó đòi hỏi phải có cái não bộ của mình, nó đòi hỏi phải có cái năng lượng vô hình, một cái năng lượng tâm linh để điều khiển nó. Nhưng mà cái đó nó vi tế quá, quý vị đâu có nhìn thấy được, phải không? Cái đó nó vi tế và nó không nhìn thấy được, thành bây giờ mình phải nhờ nó biểu hiện qua những cái bề mặt bên ngoài, qua những cái thân khác. Chẳng hạn như khi mình có một cái tâm niệm lo lắng hay sợ hãi hay bực bội, thì chỉ một cái khởi niệm, hay là chẳng hạn như mình nghe người ta chửi mình một câu, người ta nói một từ mà không có vui, không có nhẹ, tự nhiên mình dính vào cái câu nói đó, tự nhiên mình dính vào cái câu chửi đó, bắt đầu từ cái não bộ mới tiết ra những cái hóa chất, nó chạy tới nó làm cái tim mình đập nhanh lên, phải không? Làm người bắt đầu nóng lên, tay chân mình bắt đầu co lại, mình bắt đầu run, mắt đỏ. Thì từ ở trên nó gửi xuống, rồi nó biểu hiện ra, mình bắt đầu mở miệng, mình la lối, tay chân đóng đá, phải không? Thành ra từ những cái nó vô hình, nó bắt đầu nó biểu hiện qua hữu hình, từ cái vi tế trở thành ra cái thô thể. Thành ra làm sao mình nhận được nó sớm để mình chặn nó, đó là cái vấn đề mình phải tập tập. Và trở lại cái chúng tôi muốn nói với quý vị là nếu như chúng ta không hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó, thì nó có những cái nguyên lý vận hành, có những cái lực tác động trong vũ trụ nó cũng vô hình như vậy mà mình không biết. Thì chẳng hạn như cái mà chúng tôi mới nói lúc đầu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay mình gọi là cái lực hấp dẫn. Thì cái lực hấp dẫn đó nó rất là, nó rất là bình đẳng, nó không có phân biệt người tốt người xấu, nó không có thiên vị ai cả. Nếu mình sử dụng nó đúng thì nó sẽ giúp mình tiến, mình sử dụng nó sai thì nó sẽ làm tổn hại mình. Chẳng hạn như ngày hôm nay, nếu mà quý vị thích đi tới đây tu tập để cho được an lạc, để cho được hiểu biết, bây giờ quý vị rủ nhau, phải không? Một mình đi xa quá, mình thấy hơi ngán ngán, hay là mình không có phương tiện, bây giờ mình rủ những người cùng thích đi chùa, cùng thích đi lên thiền viện tu tập, thì mình lên đây, mình lên với nhau đông, thì mình tu tập mình có cái năng lượng hơn, nó vui hơn, phải không? Nhưng ngược lại, nếu mà ngày hôm nay mình thích đi uống rượu hay đi đánh bài, ở nhà buồn quá, chán quá, một mình uống rượu không vui, rủ hai ba người tới cùng uống với nhau, ăn một ly, tôi một ly, bác một ly, tôi một ly. Thì thế là mình cứ ngồi mình nhâm nhi. Càng ngày càng nhiều người tới, càng ngày càng say sưa. Hay là chẳng hạn như khi mà mình có một cái tâm niệm hơi bất an, hơi bực bội, mà mình đi vào trong cái hội chúng, chẳng hạn như quý vị đến với quý thầy, hay là tới cái hội chúng mà nó bình an, mỗi người khuyên mình một câu hay là nhắc mình một tí xíu, tự nhiên mình thấy nó bình an. Còn ngược lại, lúc đó mình đi vào trong một cái hội chúng, người khích mình một câu, người nói mình một câu, tự nhiên mình bắt mình bực bội hơn, phải không? Thành ra cái nguyên lý của lực hấp dẫn đó nó sẽ ảnh hưởng hết trong tất cả mọi cái sinh hoạt của quý vị, và ảnh hưởng từ cái phần thân vật lý cho tới sinh lý và cho tới tâm lý. Cái chúng tôi nhắc ở đây là tại sao? Tại vì tình hình Việt Nam nói riêng và tình hình thế giới nói chung, bây giờ chúng ta đang gia tăng về cái vấn đề tập bệnh về thân, cũng như cái bất an về tâm. Tại sao? Tại vì càng ngày mình càng có nhiều cái hóa chất, cái độc chất trong thức ăn, thức uống, trong môi trường. Càng ngày mình càng có nhiều cái năng lượng bất an, căng thẳng trong vũ trụ mà mình không nhận thấy được nó, để rồi nó tác động lẫn nhau theo cái nguyên lý đó. Lấy ví dụ như quý vị vẫn còn thích ăn thịt động vật, tức là mình chưa có ăn chay được hoàn toàn nha. Tức là mình vẫn còn thích ăn, mình vẫn còn thích ăn thịt, mình vẫn còn thích sát sanh. Thì quý vị biết rằng cái con vật, bất cứ một con vật nào, quý vị thấy bây giờ mình chỉ cần bị té, bị vấp, bị chày xước hay bị một cái kim chích vào là mình thấy đau. Huống chi những con vật ngày nay người ta nuôi dưỡng nó cũng rất là bất an. Rồi khi mà mình giết thịt nó cũng vậy, đâu có một cái con vật nào mà đưa thân tình nguyện chạy tới đưa cái cổ cho mình cắt. Thành ra những cái năng lượng bất an đó nó đi vào trong không gian, nó đi vào trong cái cơ bắp của cái con vật khi mình giết. Thành ra khi mà mình sử dụng, khi mình sử dụng cái thịt thì những cái năng lượng nó sẽ còn lưu lại ở người mình. Cái thịt mình ăn xong thì một ngày, hai ngày, ba ngày mình đi cầu mình thải nó ra, nhưng mà những cái năng lượng bất an, những cái năng lượng vô hình nó còn lưu lại ở người mình. Rồi khi mà mình nuôi nó, khi mình giết nó sợ hãi, những cái năng lượng đó nó cũng phát tán vào trong không gian và nó lại tương tác, nó ảnh hưởng tới mình. Thành ra nó là cái nhân tố đầu tiên kích động cho mình sợ hãi, lo lắng, bất an. Và nếu như mình không nhận được, mình không nhận thấy được từ cái phần thô, tức là mình ăn thịt những con vật đó vào, thì như vậy khi mình ăn thịt của nó, tức là mình đưa vào cái năng lượng bất an trong người mình, thì theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn như nãy chúng tôi nói, thì lúc đó nó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng bất an ở ngoài vũ trụ, làm cho mình càng ngày càng bị bất an, lo lắng, sợ hãi hơn. Thì đó là cái phần thô. Bây giờ mình nói tới cái phần vi tế, tức là những cái năng lượng đó cũng vậy. Những cái phần năng lượng đó nó sẽ bắt đầu khuếch tán trong vũ trụ và nó cứ cộng hưởng lẫn nhau. Khi mà mình sống ở một cái nơi mà nó thưa thớt, chẳng hạn như vùng đồng quê, mình thấy rằng thỉnh thoảng mình mới giết một con, hay là nhà này cách nhà kia xa, cái sóng nó đi nó thông thoáng hơn. Còn khi mình ở trong những cái phố thị đông đúc như vậy nè, cái sóng nó dày đặc, thành ra nó đi qua bên này, nó dội lại bên kia, nó tác động, thành ra mình bị ảnh hưởng nhiều hơn. Đồng thời mình ở trong phố thì cái sự căng thẳng, sự chật hẹp và cái số lượng con người đông hơn, thành ra cái sự chiêu cảm nó dễ hơn. Đó. Thành ra khi mình ăn cái thịt nó vào là mình đã tự thân mang cái sự bất an trong thể vật chất vào người mình. rồi cái năng lượng sợ hãi bất an nó tiết ra trong vũ trụ, mình đã hấp thụ năng lượng nó qua sóng não của mình, và cứ thế nó làm cho mình bị bất an lên. Cái điểm thứ hai nữa, tức là nó cũng sẽ ảnh hưởng, quý vị thấy rằng ngày nay cái cách nuôi súc vật, cách nuôi trồng rau quả, thậm chí như khi mình ăn chay cũng vậy. Nếu như mình không nghĩ về cái hậu quả, cái nhân quả, mình đi mình trồng những cái rau quả, mình bỏ hóa chất, bỏ thuốc rầy mình muốn, hay là những cái thuốc kích thích mình muốn cho nó phát triển cho nhân, mình nghĩ là mình trồng cái đó mình bán cho người ta mình không có ăn đâu, nhưng mà mình quên rằng cái nhân và cái quả và cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó không phân biệt ai cả. Và khi mà mình sử dụng những cái hóa chất đó thì nó cũng vậy, khi mình ăn vào trong người mình nó sẽ dính lại và mình không thải ra được hết. Quý vị để ý, chẳng hạn như cái lực hấp dẫn của vũ trụ cũng như cái sự tương tác và tạo nên cái thân của con người mình đó, nó rất là tinh vi, nhưng mà mình ít khi có cơ hội để nhận ra, để thấy được những cái đó. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi ở trong cái phòng này, bây giờ quý vị đi ra ngoài, quý vị hít phải một cái luồng khói hay là một cái luồng bụi thì quý vị thấy làm sao? Bắt đầu hắt xì hơi, nhảy mũi. Ở nhà mình mà chẳng hạn như trong nhà mình nó đang mát mẻ, mình bước ra cái nhà mình bắt đầu cái luồng không khí nóng quá, hay là chẳng hạn như mình đang ở trong nhà nó nóng, mình bước ra ngoài trời mùa đông nó lạnh quá. Nói chung là khi một cái môi trường thời tiết nó thay đổi, hay là chẳng hạn như khi quý vị ăn thức ăn, thức uống mà quý vị muốn cho nó thơm, nó ngon, quý vị cho gia vị, cho tiêu, cho ớt, cho ngũ vị hương, thì khi quý vị ăn, quý vị thấy nó ra cái gì? Nước mắt, nước mũi, đàm. Nhất là mấy người thích ăn mắm, ăn chao, phải không? Tức là có những cái thứ mà mình thích hay là mình không để ý, những cái phản ứng nó xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của mình, thì tạo hóa đã tạo ra cái cơ thể của mình nó cực kỳ tinh vi, nhạy bén, và nó biết cách để bảo vệ từ thân nó. Khi mà nó tiếp xúc với những cái môi trường, những cái thức ăn, thức uống đó, vì nó không muốn bị tổn thương, do đó nó tiết ra cái dịch đó để nó bảo vệ. Mình đang ở trong cái phòng sạch sẽ, bước ra đụng cái luồng khói, luồng bụi là bắt đầu tích mắt nó ra. Mình đang ăn bình thường không sao, mình cho miếng tiêu, miếng ớt vô, bắt đầu nước mắt, nước mũi nó ra. Hay là mình ăn thức ăn mà mình nghe nó thơm, nó ngon, thật ra nó chỉ lừa trên cái đầu lưỡi của mình thôi. Nó chỉ lừa trên cái đầu lưỡi của mình, nhưng mà vừa nuốt xuống dưới đây là bắt đầu mình thấy đàm nó ra. Ăn xong khoảng chừng 5-10 phút hay là đến chiều tối bắt đầu thấy đàm nó ra. Thành những cái chất dịch đó nó tiết ra để nó làm gì? Nó chậm lại, nó đừng cho những cái đó thấm sâu vào cơ thể mình, làm tổn thương cơ thể mình. Nhưng mà mình đâu có bao giờ để ý nó đâu, phải không? Mình không có lắng nghe. Thì trở lại, cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó không có biết cái đó là tốt hay xấu. Bản chất của cái phản ứng của cơ thể mình là một cái cơ chế tích cực để bảo vệ tự thân nó. Nhưng mà khi mà nó tiết ra như vậy, mình đâu lắng nghe, mình lại tiếp tục sống, mình tiếp tục bị nó nghiền, bị nó dính hơn. Tại sao? Tại vì khi mà cái lớp dịch nhầy của cơ thể nó tiết ra để nó làm cái màng lưới nó chặn lại như vậy, thì tất cả những cái cặn bã, những cái độc tố, những cái phân tử đó không được thải ra khỏi cơ thể mình, và nó dính lại, nó dính lại ở trong cái lớp nước mắt, nước mũi hay nước đờm, và trong ruột của mình cũng vậy. Và khi mà nó dính lại như vậy thì cái lực hấp dẫn của vũ trụ như hồi nãy mình nói, nó bắt đầu nó gom lại. Và nó gom lại thì nó càng gom lại nhiều bao nhiêu thì cái lực, cái ái lực của nó, tức là cái lực thu hút của nó càng mạnh hơn. Đó là lý do tại sao mình lại ghiền, mình thích ăn cái món đó, mình thích ngửi cái mùi đó, mình thích tiếp xúc trong cái môi trường đó. Và khi mình tiếp tục đưa vào thì cơ thể mình lại không chịu được, phải nó không thích, nó lại tiếp cái dịch nhảy ra để nó phản ứng, nó chậm lại, và thế là mình lại rớt vào cái lòng luẩn quẩn. Và cứ như vậy càng ngày những cái cảnh báo đó nó cứ tích lũy lên và nó làm nghẽn các cái đường lưu thông trong mình, nó tạo nó bắt đầu nó cô đọng lại thành những cái viên sỏi, viên sạn hay là những cái khối u. Thành đó là những cái bắt đầu căn bản. Mà khi cái cơ thể vật lý mình bị tổn thương thì cái cơ thể về sinh lý và tâm lý mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và quý vị cũng có khi chúng ta cũng không để ý, chúng ta nghĩ rằng cái thân mình nó là một cái cục thịt, cục xương hay là những cái cơ quan bộ phận, nó không có liên quan gì với nhau hết, nhưng mà thực ra nó liên quan quý vị. Và cái đặc biệt nhất là cái hệ thần kinh trong cơ thể mình là cái bộ chỉ huy để nó điều hành hết tất cả những cái bộ máy trong cơ thể mình. Và nó giống như là một cái hệ thống dây điện chằng chịt. Và quý vị biết rằng chẳng hạn như mình thấy khi mà mình làm việc quá sức, khi mình hơi có cái lo lắng bất an, hay là khi mình mỏi mệt, mình thấy người mình nó bắt đầu nó căng thẳng, nó nóng lên. Tại sao? Tại vì tất cả những cái sự lưu chuyển trong cơ thể của mình, trong cái hệ thần kinh mình, chẳng qua nó là những cái dòng điện, những cái hạt điện tử nó lưu chuyển. Thành ra khi mà mình bị bế tắc, bị căng thẳng thì nó sẽ dồn ngược lại, hay là mình làm nó quá tải. Giống như cái sợi dây điện của mình cắm vô cái bàn ủi, phải không? Hay mình cắm những cái quạt, nếu như mình xài lâu quá thì mình rời sợi dây điện, mình thấy làm sao? Nó nóng. Và nếu mà mình xài quá tải nữa thì cái lớp vỏ bên ngoài nó làm sao? Nó chảy. Và nếu mà mình có nhiều cá mình để gần với nhau thì làm sao? Nó chạm, nó nổi cái bụng, phải không? Thì trong người mình cũng vậy. Nếu khi mà mình để cho những cái đó mà căng thẳng quá, ăn uống độc tố nhiều quá, hay là mình không lắng nghe tới nó thì nó sẽ tổn thương. Và đặc biệt mà quý vị biết rằng trong tất cả những cái gia vị của mình toàn là kim loại cả. Trong tất cả những cái khói mình hít, khói xăng, khói dầu, khói nhang, toàn là những cái kim loại cả. Mà kim loại là gì? Có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt. Thành ra khi mà nó rớt vào người mình, nó sẽ tạo nên những cái như là những cái nâm châm có từ tính, và theo cái lực hấp dẫn của vũ trụ, thế là nó gom lại nhiều hơn, thế là nó thu hút từ bên ngoài vào thêm, thế là nó bắt đầu nó làm tổn thương tất cả những cái sợi dây thần kinh mình. Nó giống như những sợi dây điện, bây giờ nó bị tróc cái lớp vỏ rồi, thì như vậy thêm những cái hạt kim loại li ti đó vào thì nó sẽ làm chật mặt thì sợi này qua sợi kia. Thành ra một lát mình thấy mình căng thẳng, một lát mình thấy mình nhức đầu, một lát mình thấy mình rối loạn hết tất cả những chức năng trong cơ thể mình, là tại vì cái lạnh từ cái này chạy xuống đây nó đi trật được rồi hết, nó mát được dây điện rồi, thấy chưa? Thành ra nó sẽ ảnh hưởng của mình từ phần thân vật lý qua sinh lý và qua tâm lý, mà nó làm mình bất an, mình không hay đó. Do vậy mà khi mà mình đi vào cái thực tập trong cuộc sống đó, thì mình phải biết rằng nó sẽ có những cái mối liên hệ rất là mật thiết giữa tất cả những cái phần thân của mình. Quý vị nói là bây giờ quý vị tha thiết tu hành nha, nhưng mà mình vẫn còn ham muốn ăn thịt, mình chưa có bắt đầu chuyển hóa như cách giảm được là nó cũng rất khó. Thậm chí như bây giờ mình đã bắt đầu muốn ăn chay rồi, mà bây giờ mình còn muốn ăn giả cái con này, giả cái con kia, và nó dính về cái phần thân. Và tại vì tất cả những thức ăn giả, tất cả những cái thức ăn chay mà giả gà, giả thịt, giả này kia, nó đều có hóa chất trong đó cả quý vị, thấy chưa? Rồi chưa kể là nó dính về cái phần tâm linh hay cái phần tâm lý của mình. Khi mình nghĩ là mình giả cái món đó, thì một phần là vì mình vẫn còn muốn cái mùi đó, cái vị đó, cái hình thức đó. Thành ra cuối cùng nó bị dính về phần tâm lý của mình. Rồi chẳng hạn như một cái bước thứ ba nữa, là chẳng hạn như khi mà quý vị cũng còn bị kẹt, quý vị thích thắp nhang, mình nghĩ là mình vào chùa mình phải đốt nhang cho nhiều ha, mới linh. Nhưng mình đâu biết rằng mình đốt nhang đó, đó là tự mình đã hủy hoại mình, mà mình cần hủy hoại cái môi trường. Và cũng vậy, theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là quý vị bị dính mắt thì quý vị sẽ chiêu cảm cái từ trường, cái năng lượng dính mắt. Quý vị tạo ra cái môi trường bất an bất lành thì quý vị sẽ lãnh lại cái môi trường bất an bất lành. Nhân quả rõ ràng, nhưng mà thực ra đó là cái định luật hấp dẫn của vũ trụ, nó không thiên vị ai cả, thấy không? Rồi chẳng hạn như cái câu mà nãy chúng tôi nói là ma bắt qua mặt người ta, mặt nào mát nó thì ma bắt hoài, hay là gần đục thì đen, gần đèn thì sáng, cũng vậy. Tại vì quý vị không có cái niềm tin vào chính mình ha. Quý vị nghĩ là mình gặp cái miếu, gặp ông thành, mình phải thờ, phải cúng, phải quỳ lạy, tức là quý vị đã bị dính mắt, quý vị đã mời gọi thì ra người ta phải đến. Trong khi tự thân mình có cái năng lực, có cái khả năng, quý vị chỉ cần phát khởi một cái tâm niệm lành. Mình chỉ cần phát khởi một cái tâm niệm lành thì ngay lúc đó mình sẽ được chiêu cảm những cái năng lực lành đến với mình thôi. Rõ ràng là gì? Quý vị thấy tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có cái khả năng. Bây giờ người ta nói một cái câu mà làm cho mình bực, nó mày ngu quá, thấy không? Nó bảo ngu quá. Người ta nói một câu đó, nếu ngay mà mình dính ngay cái chữ ngu quá, mình nổi bực, thì ngay lúc mình nổi bực bỏ đó thì cũng vậy, tức là từ một cái niệm nó dính ngay cái não bộ mình thôi, nó gửi cái tín hiệu đó xuống tim, làm cho tim mình đập nhanh lên, qua phổi làm cho mình thở hồi hộp, vô cơ bắp làm cho mình co cứng, làm bắt đầu nó nóng lên. Nếu ngay cái giây phút đó ai cứu được mình? Nếu như mình không nhận ra cái đó để mình buông ra thì không ai cứu được mình cả. Có khi người ta tới, người ta nói, người ta an ủi mình, mình lại nghĩ người ta châm chọc hay người ta mỉa mai mình, là mình càng bực hơn, thì lúc đó mình khổ thêm, phải không? Tức là mình phát khởi một cái năng lượng hay một cái tâm hành bất lợi cho mình, là mình tự chiêu cảm những cái năng lượng nó tới theo cái lực hấp dẫn. Còn ngược lại, ngay cái giây phút đó mình nhận tại sao mình giàu vậy, người ta nói cái đó, mình người ta vui không biết thì mình khổ trước. Bây giờ mình chỉ cần buông cái niệm nó ra, mình chưa nhận được cái tâm niệm nó ngay lúc đầu, nhưng mà bây giờ nó đã lỡ biểu hiện ra bằng cái tim đập nhanh, cái hơi thở hổn hển, cái người nó nóng lên, mình đã thấy mình bất an rồi. Ngay cái giây phút đó mình thấy nó không dài nữa, thấy không? Mình chỉ cần buông nó ra, mình thích sâu thở dòng cái, thì ngay lúc đó quý vị là người cứu quý vị, chứ không ai cứu mình được cả, phải không? Mình cứu mình trước và mình có khả năng, chứ còn lúc đó không ai cứu mình được. Và mình lúc đó mà mình càng thực tập bao nhiêu, càng hiểu được nó bao nhiêu, không dài thì mắc bẫy nữa, phải không? Mình cứu mình trước thì lúc đó mình chỉ cần buông nó ra, mình theo dõi thở thiệt sâu thiệt chậm, là lúc đó cái tâm niệm mình đã bị đánh bạc đi rồi. Thì ngay cái lúc đó, khi mà cái tâm niệm nó đánh bạc, cái tâm niệm bắt đầu thở nó thư thái, bắt đầu để cái tâm niệm an lòng, thì trở lại cái lực hấp dẫn, nó chiêu cảm những cái năng lượng, những cái tầm số, những cái làn sóng an lòng đến, và lúc đó mình giải thoát mình. Đâu ai có buộc mình đâu, tự mình trói buộc mình, tự mình hành hạ lên đó, thấy không? Thành ra mình thì còn lụy ở đâu đó. Thành ra cái mà chúng ta cần phải nhận diện là chỉ như đó thôi. Còn nếu không, quý vị càng đánh mất mình, càng đi tin ở bên ngoài, mình càng tạo nên những cái bất an cho mình. Tại vì khi mình đã không tin mình, mình mới đi cầu người ngoài, phải không? Mà khi quý vị đi đã không tin mình, tức là quý vị tự động chiêu cảm những cái niềm, những cái sự bất an, những cái niềm, những cái gọi là không tin nữa, thì làm sao đòi hỏi nó có được cái niềm tin? Tức là ngay cả bản thân quý vị lúc đầu quý vị đã không có cái niềm tin vào chính mình, mình đã luôn luôn có cái sự sợ hãi, cái sự bất an, mình đi cầu những người khác, mà mình đã phát ra một cái tâm niệm bất an, thì ngay lúc đó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng bất an tới cho mình bắt cầu người khác, không ai cứu được mình cả. Nhưng mà ngược lại, khi mình đến với người ta, mình có cái niềm tin, Chính vì quý vị có cái niềm tin, thì ngay lúc mình phát khởi cái niềm tin đó, thì nó là chiêm cảm cái năng lượng tin tưởng mạnh mẽ tới thì lúc đó từ quý vị cứu quý vị chứ không phải ai cứu quý vị cả. Giống như bây giờ trong cái không gian này, quý vị có biết mình đang có mấy trăm cái đài không? À, đài TV mình cũng có vài chục cái, đài AE mình cũng có mấy chục cả trăm cái, đài FM mình cũng có cả hàng đống. Nhưng mà có ai thấy, có ai nghe không? Không thấy, không nghe, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị vừa khởi niệm một cái, mình muốn nghe đài VTV4. Chỉ cần khởi niệm một cái thôi là mình mới bắt đầu đi lấy cái máy truyền hình đó, mình cắm vô, nhấn nút cắm ra đài đó, nó biểu hiện ra ngay lập tức. Quý vị muốn nghe đài AM 1040, phải không? Nghe đài Hà Nội, quý vị phải khởi niệm, phải khởi niệm, quý vị mới lấy cái radio nhấn nút vô nghe được. Nó biểu hiện lên, nó rõ ràng. Thành ra xung quanh mình Phật cũng có, Bồ Tát cũng có, ma có, quỷ có, thần có, đầy đủ hết. Quý vị gọi ai thì đã đến. Và cái người, những cái năng lượng đó nó phải có cả trong mình lẫn bên ngoài. Chứ còn nếu mà nó không có trong mình, quý vị gọi bên ngoài thì không được. Tại nó theo cái năng lực, cái lực hấp dẫn của vũ trụ, và trở lại cái lực hấp dẫn rất là bình đẳng, chính trực, không thiên vị ai cả. Thấy không? Thành ra mình phải thông minh tí xíu, đừng có bị mắc lừa và đừng có đánh mất niềm tin lên chính mình. Đó là lý do tại sao quý vị thấy sau khi Đức Phật mà thành đạo á, Đức Phật không có nói pháp. Và tại vì Ngài thấy rằng ai cũng có cái khả năng đó hết, không có ai không có cả. Cho dù mình có trầm luân trong địa ngục hàng ngàn kiếp, nhưng mà khi mình vừa phát khởi cái tính tâm thoát khỏi địa ngục ngay lập tức, phải không? Không bao giờ mất được cái Phật tánh, không bao giờ mất được cái thể chân như của mình cả. Chẳng qua là mình để nó mai một, chẳng qua mình để những cái năng lượng theo cái lực hấp dẫn đó mà nó che phủ của mình đi. Thành ra khi mà Đức Phật nhận lời mà thuyết pháp đó, thì ở đây quý vị thấy có nhiều cái bài kinh lắm nha. Rất nhiều cái bài kinh, từ những bài kinh căn bản. Ở đây ai tụng kinh Pháp Hoa rồi? À, tụng kinh Pháp Hoa chưa? Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, như Đức Phật nói gì trong đó? Thật ra trong đó có cái phẩm là thường bất khinh Bồ Tát. Thì hàng ngàn đời, hàng ngàn kiếp, Đức Phật đã là cái vị thường bất khinh Bồ Tát đó. Chẳng làm cái gì cả, chỉ đi nhắc, đi gặp tới quý vị sơ xa lại xuống, tôi không có thể nào khuyên các ngài vì các ngài sẽ làm Phật. Chỉ có nhắc cho mình biết là mình có cái khả năng đó thôi, mà có người còn bị đánh ô đầu, có người còn chửi bới, thấy không? Nhưng mà đến lần cuối cùng khi Đức Phật phải thị hiện về để nói kinh Pháp Hoa, chỉ có khai thị ngộ nhập. Ngộ nhập cái gì? Tri kiến Phật, tức là cái thấy biết chân chánh. Và tất cả mọi người ai cũng có cả. Ngay khi quý vị khởi nghĩ tâm niệm lành, quý vị sẽ chiêu cảm cái lành. Ngay khi quý vị khởi nghĩ cái tâm niệm ác, quý vị sẽ chiêu cảm cái ác đó. Và quý vị cũng nhớ là ông bà mình thường nói là gì? Phước bất tùng lai mà hòa vô đơn chí, phải không? Rõ ràng cũng vậy. Tại vì khi quý vị có được cái niềm vui, có được một cái gì đó, quý vị đâu có chia sẻ với ai đâu, mình lo mình thủ mình thôi à. Và thậm chí có khi mình còn phung phí nó nữa. Hôm nay nghe trúng số một cái là bắt đầu mua nhà, mua cửa, đánh bài, đánh bạc, xài hoang phí. Thành ra nó tẩu tán rất là nhanh, thấy không? Còn ngược lại, mình có một cái chuyện buồn mực thì sao? Thì than với người này, thì kể lể với người kia, khóc than. Thành ra tự mình chiêu cảm nó đến, thì ba tu lùa lại một, nó không do mình cả. Thành ra đừng có nói là tại ai cả, do mình đó. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái vấn đề tu tập đó, tức là mình phải lắng nghe cơ thể mình phải có cái niềm tin vào nó, và mình phải đem nó vào trong cái cuộc sống thực tế của mình hàng ngày, hàng giờ, từng cái công việc một. chứ không phải là quý vị chờ một tuần lễ mới có được một cái ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật đi tới thiền viện Sùng Phúc để tu, không thấm thía gì cả quý vị. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, giả sử đi, giả sử một ngày 24 tiếng đồng hồ là ngày hôm nay thứ bảy, quý vị bỏ hết công ăn việc làm, vợ chồng con cái lên đây ngồi tu học, sáng giờ học mấy tiếng đồng hồ, chưa được 8 tiếng và mới có 1/3 ngày rồi, thấy không? Mà trong 8 tiếng đó mình tiếp thu và mình thực hành được bao nhiêu? Thành ra nó phải đem vào trong cái cuộc sống thực tế của mình. Từ cái việc mà quý vị chuẩn bị thức ăn thức uống, từ cái vấn đề quý vị nấu nướng, từ cái nghệ thuật ăn, từ cái nghệ thuật thở, đi đứng nói cười ngủ nghỉ. Và khi quý vị bắt đầu làm được như vậy theo đúng bốn cái lời dạy của Đức Phật căn bản trong cái tứ chánh cần đấy, thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ chuyển hóa được rất nhiều. Chưa chuyển hóa ai cả, quý vị cũng chẳng cần muốn thay đổi người nào đâu. Chúng tôi chỉ cần quý vị nhận diện và chuyển hóa được bản thân mình thôi, thì tự nhiên tất cả mọi việc khác nó sẽ xong. Tức là sao? Ngay cả bây giờ trong cái thân, cái tâm của mình, mình chưa biết nó đang làm sao, chưa nhận diện được cái mối quan hệ của nó. Bây giờ quý vị nghĩ rằng mình muốn ngồi cho yên để mình tụng kinh hay mình ngồi thiền, mà bây giờ quý vị còn ăn thịt không ăn, tại vì cái con vật nó lăn xăng, nó năng động hơn đó, mình nói là mình nuôi nó tốt ha. Còn huống chi nữa là mình nuôi nó không tốt, cái năng lượng bất an. Rồi quý vị muốn ăn cho ngon, thêm ba cái đồ gia vị, tiêu, hành, tỏi, ớt, đồ vị hương là những chất kích thích. Chưa kể nữa là mình còn ăn đường nhiều quá, uống cà phê, uống rượu, uống bia, thì những cái chất kích thích đó, thì nếu mà nó kích thích thì làm sao cái tâm mình an, làm sao cái thân mình ổn được? Mà thân không an, tâm không bình, làm sao mình ngồi tu được? Thấy chưa? Đó. Rồi chẳng hạn như đến cái việc đi đứng của bạn, cái việc đi đứng của mình, quý vị không có thực tập để mình dừng lại, mà mình quý vị nó lao ra, tại cái lực hấp dẫn của vũ trụ, mình lỡ sinh ra mà lớn lên trên cái đất nước Việt Nam qua quá nhiều cuộc chiến tranh, giết chóc, tranh đấu, khổ cực, thành ra mình cứ cố mình lao theo vì cái lực nó kéo mình, nó thành cái thói quen mà mình thực sự đó là mình tạo nên một cái từ trường, tạo nên một cái sóng mà cứ kéo mình. Và bây giờ mình không có tập dừng lại thì chúng ta sẽ lôi mình mãi như là một cái cuồng máy. Bây giờ mình phải tập dừng lại, tập thảnh thơi hơn, tập buông bỏ bớt, từ cái vấn đề đi cho đến cái vấn đề thở. Cái nghệ thuật thở cũng một cái cực kỳ quan trọng mà hầu như bây giờ chúng ta đang làm sai hết. Đó là lý do tại sao chúng ta bị bệnh hoạn và chúng ta làm ô nhiễm môi trường. Quý vị thấy chúng ta có thể nhịn ăn được vài ba tuần cho tới vài ba tháng, nếu mà tệ dở dở như quý vị chưa thực tập thì quý vị cũng có thể nhịn được vài ba ngày không cần ăn gì cả. Mình có thể nhịn uống được một vài ba ngày luôn, nhưng mình không thể nhịn thở được vài ba phút, phải không? Thành cái hơi thở là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng hơn khi quý vị bắt đầu nhìn sâu một tí xíu. Như hồi nãy chúng tôi cho quý vị cái ví dụ cái xe mình có xăng, nó phải có oxy vào, có không khí vào nó mới nổ mới chạy được, thì cái đó có thể là mấy bà mấy cô không rành. Nhưng mà giờ chúng tôi cho quý vị cái ví dụ này, quý vị thấy rất rõ, cơ thể mình cần làm việc được, cần vận hành được, giống như cái xe đó, nó cần năng lượng, nó cần cái sức nóng nha. Chứ nó không phải là quý vị ăn thịt, ăn cá, ăn cơm và nó sử dụng được thịt, cơm, cá đâu. Nó phải phân hủy ra và cuối cùng nó phải đốt lên để nó cung cấp cái sức nóng đó. Thì cái sức nóng nó mới giữ cái thân nhiệt của quý vị. Cái sức nóng đó nó mới làm cho các cái bộ máy trong người mình chạy. Giống như cái xe nó chạy thì cái bộ máy nó chạy. Thì ngày xưa mình có thể sử dụng bằng củi, bằng than, bằng hơi nước, bây giờ mình sử dụng xăng, dầu, ga, thì nói chung tất cả những cái nguyên liệu đó nó phải được đốt với oxy để nó cung cấp ra cái năng lượng và cái sức nóng trong cơ thể mình nó cũng vậy. Thành ra chẳng hạn như bây giờ khi mà mình ăn uống thức ăn thức uống vào mà mình không biết vận động, không biết thở đúng, chuyện gì xảy ra? Bây giờ chúng tôi đưa cái ví dụ này thì tất cả người lớn người nhỏ, ông đàn bà gì cũng hiểu được. Quý vị có hai cây củi ha, mình có hai cây củi, bảo đảm ai cũng từng nấu, ai cũng từng đốt biết rồi. Mình có hai cây củi cùng kích thước, cùng trọng lượng như nhau. Cây củi thứ nhất quý vị đem đốt với đầy đủ oxy thì quý vị thấy gì? Sức nóng nó ra tối đa, nó cho mình lên tí xíu khói, tí xíu hơi nước và nó cho mình tí xíu tro. Sau khi nó cháy hết cái củi, nó để lại tí xíu tro thôi, phải không? Thì như vậy tóm lại là cái sản phẩm chính là sức nóng hay là năng lượng tối đa, cái sản phẩm phụ là khói và hơi nước, là tro tí xíu thôi. Ngược lại cũng một thanh củi y chang như vậy, quý vị đem đốt không có đủ oxy, không đủ không khí, chuyện gì xảy ra? Sức nóng thì không có, tức là năng lượng không có bao nhiêu, khói ra cuồn ha, cuối cùng nó để lại một than tạo đồng, phải không? Đó, thì như vậy cái củi thứ hai, năng lượng chính hay sản phẩm chính là năng lượng và sức nóng thì không có bao nhiêu, mà sản phẩm phụ là khói, là khí độc, là than, là cặn bã thì mình quá nhiều. Thành ra khi mà mình đưa thực phẩm vào người mình, mặc dù mình đã chọn thực phẩm rất tốt, mình sử dụng đúng lượng vừa phải, nhưng mà nếu mình không biết luyện cái hơi thở và mình không biết hít thở như đàng hoàng, tức là nó thiếu oxy, thì cũng vậy, nó sẽ để lại thứ nhất là không tạo ra được cho mình cái năng lượng, tức là cái sức nóng. Thì như vậy mình thấy người mình nó mệt mỏi, nó uể oải. Nhưng mà cái đó chưa nguy hiểm bằng cái nó để lại cho mình cặn bã nhiều quá, khí độc làm tổn thương người mình, cặn bã là những cái chất thải nó sẽ càng nhiều hơn. Và trở lại như cái cơ chế lúc đầu chúng tôi chia sẻ với quý vị, là cơ thể mình nó chỉ cần gặp một cái luồng gió bụi, một cái luồng gió lạnh, một cái luồng khói, hay là một cái tiêu hành, cái mùi vị gì đó thôi, mình nghĩ là ngon mà nó không chịu được, và nó đã phản ứng, nó tiết ra cái dịch nhầy, phải không? Và khi nó tiết ra cái dịch nhầy đó thì nó để làm cái hàng rào nó chặn lại, nhưng vô tình nó dính lại và nó không đẩy ra được. Huống chi là bây giờ khi mà mình đưa những cái thứ đó vào mà nó không đốt được hết, nó tạo ra cặn bã chất thải nhiều, thì nó sẽ bị dính lại trong cơ thể mình và trở lại theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, thì nó làm cho cái người mình càng ngày càng bị bế tắc nhiều hơn. Thì cái đó là cái nó gây những cái bệnh nan y, nó là bế tắc những cái đường lưu chuyển trong năng lượng trong người mình. Và bất cứ một cái gì bị bế tắc là nó tạo nên cái sự bất quân bình và bệnh lý về phần thân vật lý cũng vậy, sinh lý cũng vậy, và tâm lý cũng vậy. Thành ra nó không phải tu tập là mình chỉ leo lên bồ đoàn, mình ngồi mình tụng kinh, mình ngồi mình tĩnh tâm là yên tâm quý vị. Từ cái ăn, cái uống, cái hít thở, cái đi đứng, tất cả những cái đó nó đều tác động, nó đều ảnh hưởng đến việc tu tập. Mà đừng nói đến việc tu tập, ngay trong đời sống bình thường hàng ngày của quý vị, có được an lạc hay không, có được khỏe mạnh hay không, là ngay đó mình tu tập. Tại vì nếu như mình không nhận diện được nó, tự mình đã đầu độc mình, tự mình đã hủy hoại mình, ráng chịu. Tại vì ai làm đấy chịu, thì như vậy cũng công bằng đi. Nhưng mà nên nhớ rằng, trở lại cái định luật của lực hấp dẫn của vũ trụ, nó không cho phép mình làm như vậy, là tại vì chúng ta sống trong một cái thế giới nó tương tác và nó dính lẫn nhau, thấy không? Thành ra khi mà mình làm cái điều sai, điều quấy, tổn hại cho chính mình, mình gieo nhân, mình gặt quả đã đành, nhưng mà mình lại tạo nên cái lực hấp dẫn và nó ảnh hưởng những người xung quanh mình, và chính cái đó nó mới làm cho mình bị cái tổn phước tổn đức nhiều hơn, hay nó làm cho mình bị cái hậu quả nặng này hơn. Thành ra bất cứ một cái việc làm gì của mình trong cuộc sống, khi mà mình nhận được nó, mình điều chỉnh nó là trước hết có lợi cho mình, sau đó có lợi cho cộng đồng, còn lợi cho toàn thể đất nước và cả thế giới. Cũng ngược lại, nếu mình làm một cái việc tổn hại cho mình, là mình tổn hại cả những người thương xung quanh mình, tổn hại cả cái cộng đồng mình và ảnh hưởng cả thế giới. Và quý vị nên nhớ rằng không phải là mình nghĩ rằng nó chỉ ảnh hưởng tới cái mặt thôi đâu. Bây giờ mình bị thiên tai bão lụt nhiều, mình bị rối loạn nhiều. Quý vị thấy tất cả những cái mối quan hệ đó, nó liên quan mật thiết với nhau. Mình bị bất an về tinh thần, về tư tưởng, thì cái năng lượng của vũ trụ, gió, bão, mưa, đá, mình bị những cái bế tắc trong cơ thể mình, bị những cái khối u, thì quý vị thấy ngoài vũ trụ cũng vậy. Nó bắt đầu nó bị động đất, bị núi lửa phun, bị chấn động. Thành ra từ một cá thể nó ảnh hưởng đến cả cộng đồng, ảnh hưởng tới cả cái vũ trụ. Và không riêng gì cái trái đất chúng ta đang sống đâu, tất cả những hành tinh khác đều bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên càng xa bao nhiêu thì nó càng ít bấy nhiêu, càng gần bao nhiêu thì nó càng bị lớn, bị nhiều bấy nhiêu. Thành ra cố gắng, quý vị phải cố gắng thực tập như thế nào để mình từng bước nhận diện những cái hành động cử chỉ trong cuộc sống đời thường của mình. Bây giờ từng bước chân đi, từng hơi thở, ngay lúc mình chuẩn bị thức ăn thức uống, ngay lúc mình leo lên xe, ngay lúc mình tiếp xúc với mọi người, làm sao mình phải cố gắng nhận diện. Nhưng mà những cái bên ngoài thì nó khó hơn. Từ từ bây giờ chúng tôi chỉ mong rằng quý vị phải thực tập làm sao để nhận diện những cái gì ngay trong bản thân mình và trên bản thân mình thôi, chưa đạt được không, phải làm những chuyện xa hơn. Nghe? Bây giờ quý vị bước một bước chân, mình biết rõ ràng mình bước một bước chân vững vàng an lạc thì mình không bị bất ngã, không bị trầy xước. Mình chuẩn bị một bữa ăn, mình phải thực sự biết rõ rằng mình chuẩn bị bữa ăn với những thức ăn nó có nuôi dưỡng mình hay không, hay là nó là do cái tập khí, do cái phong tục của mình. Nếu thực sự mình có những người bạn thân, thực sự mình tổ chức một cái đám cưới, đám giỗ, đám tiệc, vì mình phải theo cái phong tục, mình phải chế biến cho thịt nhiều, mình phải nấu nướng cho cầu kỳ để được tự mình đầu độc mình và đầu độc mọi người, hay là mình chỉ làm một mâm cơm đơn giản với cái tấm lòng thành của mình, thấy không? Có thể người ta chưa hiểu được, nhưng mà người ta ăn không ngon, nhưng mà ít nhất mình đã gửi, mình đã có một cái tâm là an lành, và mình gửi cái năng lượng an lành cho mọi người. Thành ra bây giờ phải tập từ từ, phải nhận diện và dừng lại, chứ đừng để những cái xưa nay nó lôi kéo mình. Và đặc biệt là như chúng tôi nói với quý vị, từ cái nấu nướng, ăn uống, cho tới cái hít thở, cho tới cái tâm hành của mình, làm sao mình phải cố gắng nhận diện nó. Và lỡ như mình chưa có thể nhận diện được cái phần vi tế bên trong, thì mình phải lắng nghe cái cảm giác bên ngoài, những cái phản ứng bên ngoài của nó. Khi mình thấy mình ăn một cái thức ăn nào vào mà mình thấy rằng có thể ở đầu lưỡi mình nó ngon, nhưng mà một lát sau mình bắt đầu thấy đàm nó ra, là lần sau phải cảnh giác nó, mình phải từ từ thay đổi. Mình thích uống nước ngọt, mình thích sử dụng cà phê cũng vậy, mình phải lắng nghe thử coi lúc mình uống vào mình bị nó dính mắt, mình bị nó lôi kéo, nhưng mà sau đó rồi thì mình bị cái gì. Khi mà mình đi ra cái môi trường hay là khi mình đi đến chùa tu tập cũng vậy, quý vị dành cái thời gian mình lắng tâm, mình quay vào bên trong mình quán chiếu tí xíu thì mình sẽ nhận nó ra. Đừng để cái năng lực bên ngoài nó lôi kéo, tại vì nó luôn luôn là có hai mặt nha. Cái lực hấp dẫn đó, cái lực tương tác, nó luôn luôn là có hai mặt. Mình có thể nói là mặt thuận và mặt nghịch, hay là tích cực và tiêu cực, nó không có thiên vị ai. Quý vị đi đến chùa đông người, thì cái lực hấp dẫn, lực tương tác nó mạnh hơn. Nếu như đại chúng thanh tịnh hết thì nó sẽ giúp cho mình có một cái năng lượng bình an, và cái sự tu tập của mình nó sẽ thăng tiến hơn. Nhưng ngược lại, cái mặt tiêu cực, giả sử như có một người hay là một nhóm nào đó bắt đầu nói chuyện thị phi, hay là bắt đầu xì xào, là ngay lúc đó mình bị hút vô liền, thấy không? Ngay lúc đó mình bị hút vô, nếu như mình không chánh niệm, tỉnh giác, không nhận, thì cái lực hấp dẫn nó sẽ kéo mình vô, bắt đầu người qua câu, người lại câu, là mình bị kéo vào đó liền. Thành ra tất cả các pháp trong thế gian này nó đều bị hai mặt như vậy cả. Do vậy mà từ cái ăn cái uống, từ cái đi đứng, từ cái hít thở, và từ những cái tu tập của mình phải cố gắng mình chậm nó lại một tí xíu. Và mình luôn luôn có thể giai đoạn đầu, quý vị phải luôn luôn đặt cái câu hỏi ngược lại: tại sao mình làm cái này? Tại sao mình phải làm cái này? Mình làm cái này nó được có lợi cái gì? Không cần nói đúng sai, tại vì thực sự không có cái đúng mà cái sai. Trở lại cái ví dụ như khi mà quý vị đang bị cảm, đang bị mệt mỏi ăn không ngon, quý vị chỉ cần có một tô cháo cảm với hành, với tiêu, nấm giải cảm, ăn ngon, thông lỗ mũi, phải không? Thì như vậy ngay lúc đó nó là tích cực. Nhưng mà vượt qua cái lúc đó mình ấy, mình vừa thấy khỏe xong, cái ngày hôm sau nói ngày hôm qua mình đang bị nhức đầu, mình đang bị mỏi mệt, mình thở không thông, nhờ một tô cháo cảm với hành với tiêu mình thấy nó thông, ngày hôm nay mình làm tới. Thì ngày hôm nay mình làm tới và cái là bắt đầu mình bị dính, và ngày mai nếu mình làm tiếp một tô nữa thì lúc đó khi mình ăn vào thì bắt đầu mình thấy nước mắt, nước mũi nó ra, thấy không? Thành ra cái vừa tốt đó mình vừa làm dụng nó trở thành xấu ngay lập tức. Đó là lý do tại sao quý vị thấy rằng cái dấu hiệu của ngành y, người ta để gì? Con rắn và cái cân, thấy không? Con rắn, cái nọc rắn nó độc, nó có thể giết người, nhưng mà sử dụng cái nọc rắn nó đúng liều lượng thì nó cũng cứu được bao nhiêu người, bao nhiêu bệnh. Và trong thế gian thì tất cả các pháp nó đều hai mặt như vậy cả. Chỉ có điều là mình hay bị lạm dụng, bởi vì cái lực hấp dẫn nó đi vào, nó tác động liên tục mà mình không biết. Thành ra khi mà mình vừa thất niệm, tức là mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có nhìn, không có quán sát, là mình bị nó kéo vào lên. Tích cực khi mình làm đúng, và tiêu cực khi mình làm sai. Thành từ cái ăn, cái uống, cái tiếp xúc trong môi trường phải thật sự là cẩn thận. Và khi mà mình nhận ra cái việc làm đó, cái tâm hành đó, nó là tốt, nó là tích cực, thì như vậy mình cố gắng tới thêm tí xíu nữa. Thì như vậy cứ mỗi ngày mình tiến một tí xíu, hay là mình cứ duy trì nó mãi như vậy, thì trở lại cái lực hấp dẫn sẽ kéo mình tiếp tục đi vào con đường đó. Thì đó là cái lời dạy thứ nhất của Đức Phật. Khi mà mình biết những cái việc thiện, việc lành, những cái tâm niệm thiện lành tốt đẹp, thì mình cố gắng nhận diện nó ra và mình duy trì mãi cho cái đó, tức là mình phát sóng ra như vậy, thì tiếp tục mình sẽ được chiêu cảm những cái năng lượng, những cái sóng nó đến, và càng ngày nó càng lớn mạnh hơn. Cũng vậy, khi mình đi theo cái chiều hướng đó thì tự nhiên dần dần mình sẽ chánh niệm hơn, mình sẽ an ổn hơn, mình sẽ có khả năng phát khởi hay nhận diện ra những cái tâm hành thiện mà nó chưa có điều kiện để sinh khởi, hay là những cái việc thiện, việc lành mà mình chưa có cơ hội để làm được. Thì bây giờ cũng vậy, từ từ mình cứ suy nghĩ, mình cứ cầu nguyện, hay là mình cứ nạp cái năng lượng, mình cứ mong cầu nó, thì tự động cái nhân duyên theo cái lực hấp dẫn đó để tạo điều kiện cho mình để làm cho nó sinh khởi và phát triển lên tiếp tục. Còn ngược lại, nếu những cái tập khí, những cái thói quen xưa nay của mình mà mình làm, bây giờ mình phải, khi mình nhận diện lại nó, mình dừng lại một chút xíu, thì mình thấy rằng mình làm cái này thì xưa nay thành cái thói quen. Bây giờ khi mình biết rằng nó sẽ không tốt cho cơ thể mình, nó sẽ không tốt cho cái tâm mình, nó sẽ không tốt cho cộng đồng mình, thì lúc đó mình bắt đầu cắt bớt, giảm bớt một tí xíu. Và khi mà mình giảm bớt thì như vậy từ từ nó sẽ bắt đầu, nó sẽ bị mai một đi và dần dần nó sẽ biến mất. Cũng như khi mà mình chánh niệm như vậy thì mình sẽ nhận ra những cái tâm hành bất thiện luôn luôn có trong tâm niệm của mình, trong cái tất tâm của mình. Và như vậy mình cố gắng đừng có tạo cái môi trường cho nó, tức là tránh duyên. Cái mà Đức Phật dạy là tránh duyên, để cho nó đừng có cái điều kiện để nó sinh khởi ra. Và khi mà quý vị có thể làm được như vậy thì quý vị sẽ tự động cứu mình, chuyển hóa mình và trở lại cái lực hấp dẫn đó, hay mình gọi cái tên khác là luật vô thường. Cũng vậy, có lúc nó thay đổi liên tục, hay là luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Cũng vậy, thành ra chúng ta thấy rằng trong vũ trụ này nha, trong vũ trụ này nó luôn luôn biến đổi, và tất cả mọi sinh vật nói riêng đều cần phải có cái năng lượng để sinh tồn phát triển. Và thậm chí như những cái mình gọi là những cái pháp vô vi, như hồi nãy chúng ta nói là gì, những cái buồn thương giận ghét bất an lo lắng của quý vị, cũng vậy, những cái đó nó cũng cần có năng lượng để nó sinh tồn phát triển. Thành ra nói tóm lại là tất cả các pháp trong thế gian này nó luôn luôn cần có năng lượng, cần có thức ăn để nó sinh tồn và phát triển. Nếu như mình bị một cái bất an, một cái bệnh lý, một cái khối u, một cái gì đó, chẳng qua là vì mình xưa nay không nhận được nó, không hiểu được cái nguyên lý vận hành của nó, và mình đã lỡ nạp năng lượng theo cái chiều hướng đó, mình đã lỡ nuôi dưỡng theo cái chiều hướng đó thì nó sinh khởi. Thì bây giờ mình biết rằng tất cả các pháp mà vô thường, năng lượng của vũ trụ là luôn luôn luân chuyển và biến hóa, thì bây giờ mình chỉ cần nhận diện nó ra và đừng có tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa, thì dần dần quý vị sẽ chuyển hóa nó được, cái tập bệnh sẽ tiêu trừ, phiền não bất an sẽ được tan biến. Thì khi mà cái phiền não mất thì cái sự an lạc nó sẽ xuất hiện, giống như khi mà bóng tối nó vừa tan đi thì ánh sáng nó ra liền ngay lập tức, chứ nó không có cách xa đâu cả. Đó, thành ra đó là lý do tại sao mà trong đại thừa của mình nói là phiền não tức bồ đề, hạnh phúc và khổ đau nó không có xa rời, nó là một, chẳng qua nó là hai mặt của một cái pháp thôi. Do vậy mà khi chúng ta bắt đầu thực tập thì quý vị có khả năng chuyển hóa được cả thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Ở đây thì chúng ta không có đủ cái thời giờ để chúng tôi cho quý vị thấy được một cái cách sâu sắc hơn, là khi mà quý vị thực tập cái thiền tập đều đặn. Khi mà mình thực tập cái thiền tập đều đặn thì quý vị có khả năng chuyển hóa được hết tất cả những cái bất an, cái rối loạn, cái bệnh tật trong cơ thể quý vị. Và đặc biệt là khi mà quý vị làm cái buổi thiền tập đó vào buổi sáng sớm, cố gắng làm cái buổi sáng sớm, thì quý vị sẽ thấy cái hiệu quả nó khác biệt với cái buổi tối. Dĩ nhiên mình làm được một ngày hai lần ba lần càng nhiều càng tốt, nhưng mà cái buổi sáng sớm là cái buổi quan trọng nhất. Tại sao? Tại vì đầu của một ngày coi như đầu của một đời, còn sáng sớm là đầu của một ngày, tức là cái não bộ của mình nó chuẩn bị tất cả mọi cái yếu tố để làm cho cái bộ máy này vận hành. Qua một đêm khi mình ngủ, là cơ bắp mình đã thư giãn rồi, độc tố đã được thải trừ rồi. Rồi buổi sáng sớm khoảng chừng 3 giờ khuya là tất cả những cái nội tiết tố, tất cả những cái gì trong người mình nó sẽ được sản xuất lại, nó đổ đầy hết. Và đồng thời từ bên ngoài vũ trụ, cái giờ đó là năng lực của vũ trụ nó bắt đầu nó đi vào, nó sạc cái đình của mình lại, nó nạp đầy lại. Thì như vậy toàn bộ cái phần sinh lý, vật lý của mình đã chuẩn bị xong. Nhưng mà nếu buổi sáng sớm mình chưa có ngồi dậy để mà mình làm cho cái tâm lý, cái não bộ của mình nó được sáng suốt, nó tỉnh táo, thì có thể trong ngày những công việc của mình nó sẽ nhập nhàng, nó sẽ rối ren. Và quý vị thấy rằng bất cứ một cái công việc gì mà mình có sự chuẩn bị chu đáo, phải không? mình có cái sự chuẩn bị kỹ càng thì mình sẽ làm nó dễ dàng hơn, ít sai sót hơn và ít tốn thời gian hơn. Còn nếu ngược lại, cũng cái công việc đó mà mình làm một cách bị động, mình bị sai khiến hay là mình làm không có sự chuẩn bị thì nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ mệt mỏi hơn, nó sẽ dễ sai sót nhiều hơn. Thành ra cái buổi sáng sớm đó, nó sẽ giúp cho quý vị có một cái đó. Và cái não, cái tâm của mình tạm gọi nó như là một tấm gương. Thật ra cái não bộ của mình nó vừa là một cái máy phát sóng mà nó vừa là một cái máy nhận sóng. Giống như hồi nãy chúng tôi nói là theo cái nguyên lý của luật hấp dẫn, quý vị phát sóng ra làm cái sóng an lành thì ngay lập tức quý vị sẽ chiêu cảm lại, tức là quý vị sẽ nhận được cái năng lượng an lành. Quý vị phát sóng ra là bất an thì quý vị sẽ nhận lại cái sóng bất an. Cái buổi sáng sớm khi mà mình làm thiền tập đó, nó có lợi điểm là nó làm cho tâm mình nó lắng trong như một tấm gương. Mà cái tấm gương của quý vị á, tấm gương càng trong bao nhiêu, càng sáng bao nhiêu thì cái sự phản chiếu nó càng rõ nét và càng xa bấy nhiêu, phải không? Đó, thành ra nếu như cái buổi thiền tập của mình mà làm buổi sáng sớm á, cái não bộ của mình mà nó bình an, nó tĩnh lặng á, thì tất cả những cái việc mà mình đã hoạch định, đã lên kế hoạch cho một ngày, mình làm nó rõ ràng. Tại vì nó phản chiếu lên cái mặt tâm của mình nó rất là rõ ràng. Thành ra mình làm việc nào ra việc đó, ngăn nắp nó được điều phối rất là nhịp nhàng.
Cái đó chưa phải là
cái ứng dụng tối ưu của thiền tập. Nhưng mà cái ứng dụng tối ưu của nó trên một tầng nữa, tức là quý vị có khả năng cao hơn một bước. Giống như chúng tôi nói là gì? Cái tấm gương của mình mà nó càng trong bao nhiêu, càng sáng bao nhiêu, tức là nó còn có khả năng phản chiếu rõ nét và xa bao nhiêu, thì khi cái tâm của mình buổi sáng mà nó ăn, nó tỉnh như vậy á, thì tất cả những cái gì mình hoạch định nó được phản chiếu lên rõ ràng đã đành. Những cái mà mình thường gọi là những cái tai nạn, những cái bất như ý, những cái chuyện không đâu, những cái nghiệp quả nó đổ đến với mình, mình cũng nhận thấy được. Tại sao? Tại vì tất cả những cái vật chất, tất cả những cái hình ảnh, tất cả những cái pháp trong vũ trụ này nó đều di chuyển theo những cái làn sóng. Giống như hiện nay, nãy chúng tôi đưa cho quý vị là bây giờ giữa chúng mình đây, nó có cả hàng mấy trăm cái đài radio, TV, FM, AM, mình đâu có thấy. Nhưng mà với một cái thiết bị thì nó làm sao? Nó biểu hiện từ vô hình thành ra hữu hình liền, phải không? Tức là sắc tức là không mà, nhưng mà không nó biến thành sắc liền. Thành ra khi mà mình tỉnh tâm buổi sáng sớm, tất cả những cái mình tạm gọi là bất như ý, là tai nạn, là những cái mình không mong cầu, những cái nghiệp quả nó đổ đến, tức là nó cũng sẽ đi trong không gian nó đến với mình. Thì khi mà cái tâm mình nó càng tỉnh lặng bao nhiêu thì quý vị sẽ nhận ra được nó sớm và rõ bấy nhiêu. Thì như vậy mình có đủ thời gian để chuẩn bị và đối phó. Cũng giống như bây giờ quý vị, nãy giờ quý vị nghe chúng tôi nói như vậy, có khi quý vị không nghe được cái hơi thở của mình, không nghe được cái tiếng quạt nó chạy, không nghe được tiếng côn trùng kêu hay là cái tiếng gió chạy thoảng này kia. Nhưng mà khi mà quý vị lắng lại, chúng tôi không nói nữa, và quý vị càng lắng tâm bao nhiêu thì mình nghe rõ tiếng quạt nó chạy, nghe rõ tiếng xe chạy ngoài kia, nghe rõ cái tiếng gió thổi, thậm chí mình có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của mình. Thì như vậy thì mình càng lắng tâm bao nhiêu thì mình càng thấy nó rõ bấy nhiêu. Thì cái đó là cái nó sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc đời. Cho dù những cái mình gọi là tai nạn, những cái gọi là bất như ý, những cái gọi là mình không mong muốn, mình vẫn có khả năng nhận diện nó sớm, nhận diện nó rõ hơn. Thì khi mình có thời gian như vậy thì mình có sự chuẩn bị hơn, thì nó sẽ dễ dàng cho mình đối phó hơn nha. Và trở lại, khi mà mình có đủ cái thời gian nhận diện như vậy thì mình không có gì, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có bất an. thì ngay lúc đó mình lại chiêu cảm những cái năng lượng tích cực, không sợ hãi, không lo lắng, không bất an tới, để nó giúp mình chuyển hóa những cái năng lượng xấu ác kia đi. Còn ngược lại, nếu như mình không có cái sự chuẩn bị tĩnh tâm như vậy thì nó sẽ đến rất gần, thậm chí như là mình giật mình, tại vì nó đến quá gần thì mình không còn thời gian để chuẩn bị, mình đối phó liền. Mà khi mà mình vừa gặp nó mà mình hoảng sợ thì sao? Lo lắng hoảng sợ thì ngay lúc đó mình vừa phát khởi cái tâm niệm những cái năng lượng đó thì mình lại chiêu cảm những cái năng lượng bất an sợ hãi tới, thành ra cuối cùng mình tự hại mình. Đó, thành ra cái vấn đề thiền tập nó sẽ giúp cho quý vị rất nhiều, và nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa hết tất cả những cái tập bệnh, cái thân bệnh và cái nghiệp bệnh của mình. Thì tóm lại là những cái lời dạy của Đức Phật thì nó rất là căn bản, nó không có khó, nhưng mà làm sao chúng ta ứng dụng vào trong đời sống được khi mà mình có cái sự hiểu biết. Và với điều kiện là mình khi mình hiểu rồi thì mình phải hành. Quý vị càng thực hành bao nhiêu thì quý vị càng thấy nó rõ bấy nhiêu. Và một điều thì chúng tôi đã thưa với quý vị, nếu giả sử như mình làm cái chuyện xấu, mình làm cái bất an để tổn hại tự thân mình, thì nhân nào quả đó mình cũng còn tạm chấp nhận. Nhưng lần này mình tạo ra cái đó sẽ ảnh hưởng những người thân xung quanh mình. Thành ra mình có những cái gọi là cộng nghiệp với nhau, hay là khi mà mình làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới cả cái môi trường, cả cái vũ trụ. Thành ra khi mà mình nghĩ đến mình thì ngay lúc đó không phải ích kỷ đâu, mình có hiểu được mình có nhận diện được nó, mình có chuyển hóa được nó, thì ngay lúc đó là mình chuyển hóa được những người xung quanh mặc dù mình không có mong cầu. Còn dĩ nhiên sau khi mình đã nhận diện được mình, đã chuyển hóa được mình mà mình phát khởi lên, thì lúc đó mình lại còn các cái năng lực để giúp những người khác chuyển hóa hơn. Thành ra trong nhà Phật mới gọi là tự giác thì mới giác tha, tự lợi mới lợi tha được. Thành mong rằng lời dạy của Đức Phật thì ngắn gọn, dễ dàng, thực sự không khó, nhưng mà cái quyền quyết định là của quý vị. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có hết, và thực sự không ai cứu được mình bằng chính mình. Bởi vì cái lời dạy của Đức Phật cuối cùng khi Ngài nhập Niết Bàn là gì? Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa lấy chính mình, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, không ai nương tựa ai. Đó là cái ý nghĩa để muốn đánh thức lên cho mình thấy rằng tất cả mọi người chúng ta đều có cái khả năng đó hết. Và một người làm thì tất cả những người khác được lợi. Và đó cũng là tinh thần của Hoa Nghiêm: một là tất cả và tất cả là một. Thì mong rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng thành tựu được, để có được một cái cuộc sống an lạc, thảnh thơi và được lợi lạc cho mình và cho mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.